là người đang trở về, chứ chưa phải là xuống núi để mà hành đạo, thì trọn ngày mặc tình lặng lẽ giống hệt người ngu, là mình vẫn làm mọi chuyện nhưng mà trong tâm của mình là lặng lẽ và không có phân biệt nhiều, cho nên nó giống như là người ngu. Chúng ta để ý nè, khi mà mình nhạy bén phân biệt quá, chính mình đang bị hao tổn cái tâm khí mà mình không biết. Mình bị tán đi, mà tán như vậy thì làm sao còn công phu được nữa. Người đời hoàn toàn không biết ông cũng chẳng cần dạy cho người biết hay chẳng biết. À, người ta hiểu mình cũng được, người ta không hiểu cũng không sao. Cái quan trọng là chuyện bổn phận của mình. Tâm như hòn đá nhẵn không tì vết, tất cả pháp vượt qua tâm ông không phủng, cao vót không dính mắc, như thế mới có ích phần tương ưng. Người hằng sống với cái chỗ chân thật thì không bị gạt bởi những cái pháp hư vọng ở trên thế gian. À, hồi đó thiền sư Chân Tịnh, ngài Chân Tịnh Khắc Văn đó, cử sư Quảng Đạo Giả đi trụ trì chùa Bửu Phong, thì trong chúng mới bàn tán, không có bằng lòng cho rằng sư là cái người dốt nát vụng về, không có tài ứng thế thì không thể đi làm trụ trì được. Nhưng mà sau đó, đến khi trụ trì rồi, thì sư Quảng Đạo Giả rất là tinh nghiêm, xử chúng bằng đức khoan dung, và chưa bao lâu thì đạo tràng vô cùng hưng thạnh. Lúc đó mọi người mới thấy được cái sức tu của sư. Thành ra những vị khi ở trong chúng ngu ngu ngơ ngơ, im im mà thầm giữ công phu của mình, thì đó là cái người khéo. Như thế mới có ít phần tương ưng, phải như vậy đó mới có đôi chút hợp với chỗ chân thành. Thì chúng ta được ở trong thiền viện và được dạy toàn là pháp tối thượng thừa không à, thành ra cái chỗ hiểu của mình á, nó dường như là sâu rộng rõ ràng, nhưng mà thật sự cái tâm vọng của mình đã chết chưa? Chưa. Thì đây chúng ta nghe cái câu chuyện của ngài thiền sư Hối Am. Thiền sư Hối Am á, là một người mà rất là có căn khí, đi tới những cái hội thiền đều được khen ngợi. Và vị sư này đi khắp nơi để tham học, đi ý kiến thiền sư Viên Ngộ, rồi tham vấn thiền sư Tường, thiền sư Ngộ, khắp nơi những cái lời nói, những lời dạy sư đều khế hội. Nhưng mà khi tới gặp ngài Đại Huệ thì sư ở lại chứ không đi nữa, và theo hầu ngài Đại Huệ, thì cứ bị ngài Đại Huệ chê, nói gì cũng chê. Trong khi mà ở những hội trước thì tất cả những cái lời đối đáp sư đều rất là rành mạch, ai cũng khen cả. Thì một hôm sư mới bực mình quá, sư mới hỏi là tại sao con đến trong chỗ này lại không có thể triệt được, vậy thì bệnh tại chỗ nào? Ngài Đại Huệ mới nói là bệnh của ông rất nặng, thế y bó tay. Tại sao vậy? Tại vì có người chết rồi sống chẳng được, còn ông thì sống rồi mà chưa từng chết. Cốt đến chỗ đất an lạc phải là một phen chết rồi sống lại mới được. Thì như vậy chúng ta ở đây là cái bệnh đó, là sống rồi mà chưa từng chết. Mà bệnh này thì Thế y bó tay, chỉ có mình trị cho mình thôi. Bây giờ mình học hiểu rất là nhiều. Nói tới chân tâm bản tánh, ngay cả mấy em mới mới nhỏ nhỏ, nếu mà có cư sĩ Phật tử hỏi pháp, có lẽ quý vị cũng có thể nói được. Nhưng mà cái tâm vọng chưa chết thì không bao giờ có thể tới chỗ triệt. Mà cái chữ chết này nó không phải là đè dẹp, mà dùng cái trí tuệ chiếu pháp. Thì chúng ta thấy cái buổi học ngày hôm nay, Ngài nói dạy mình những điều khó làm hay là dễ làm. À, không nói khó, không nói dễ, mà đòi hỏi mình một cái sự quyết tâm và tha thiết, là mình có chịu làm hay không. Quý vị công nhận không? Mình có chịu làm hay không? Và mình phải sống ở trong cái chỗ này thì mình mới có được cái kinh nghiệm sống đạo. Còn không ai có thể cho mình được hết. À, có một vị học tăng tên là Đại Niên, ổng say mê điêu khắc tượng Phật, mà ổng đã khắc những tượng Phật rồi nhưng mà không có bằng lòng ưa ý. Cuối cùng ông dẹp bỏ hết, đập bỏ hết, và ông đi cầu học với thiền sư Vô Đức. Thì khi tới đó, mỗi một ngày, cái ông tăng Đại Niên này khi đến pháp đường, sư Vô Đức đưa cho một cái hòn ngọc rất là quý, quý thật sự, và bảo ngươi hãy nắm chặt trong tay. Thì cứ nắm trong tay vậy đó. Mà ngày nào cũng vậy, 3 tháng như thế, mà nói chuyện này chuyện kia chứ không có có dạy cái gì dính dáng tới chạm khắc hết cả. Cái ông tăng này rất là sốt ruột, vừa không hiểu vừa bực mình, là cứ phải nắm cái hòn ngọc trong tay không biết làm gì, nhưng mà không dám hỏi vì rất là cung kính và tin tưởng ông thầy mình. À, một hôm cũng y như những buổi học trước, có nghĩa là thầy trò tới pháp đường rồi ông thầy cũng đưa cho cái hòn ngọc, thì ông học trò cũng hai tay nhận rồi nắm trong tay. Nhưng mà vừa nắm trong tay một cái thì ổng lập tức ổng nói liền: bạch thầy, cái viên ngọc hôm nay thầy đưa con không phải là ngọc quý, nó chỉ là một cái viên ngọc thường thôi. Cái ông thầy ông cười ha hả, ông nói: tốt, điêu khắc là vậy đó, tâm và tay phải như một. Tốt, như vậy là con đã qua được khóa học chính. Như vậy cái chuyện sống đạo nó không phải nói, mà cứ sống đi. Thì trong mỗi một cái sống hàng ngày, tại sao ông này ổng vừa nắm cái viên ngọc là ổng biết đây là viên ngọc không quý luôn? Tại vì 3 tháng rồi ông đã nắm một viên ngọc quý, và cái tay ông đã cảm nhận được thế nào là một viên ngọc quý. Cái cảm nhận đó chính ông biết thôi. Nhưng mà tới khi ổng nắm một cái viên ngọc giả, một viên ngọc thường, thì tự ổng biết liền, không cần thầy dạy nữa, tay với tâm tự biết. Cho nên chúng ta cứ sống với phút hiện tại bằng cái biết hiện lượng, bằng cái biết trực tiếp không qua suy luận. Cái đó là cái viên ngọc quý, mình cứ sống với nó đi. Thì tới khi vọng tưởng, hoặc là tới khi một cái tình huống gì đó, tự mình biết cái nào thật, cái nào giả, thì tất cả những cái này không thể dạy bằng mình. Hãy cứ sống và biết. Thôi, hôm nay chúng ta học tới ngày đây.
Hãy subscribe. Thank you.